thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 6 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình ra quân tháng thanh niên và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2017.
Theo kế hoạch, dự án xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên sẽ tổ chức khởi công xây dựng vào cuối tháng 2 năm 2017 để đến năm học 2018-2019 đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn 14 hộ dân chưa đồng thuận bàn giao đất cho chủ đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.
Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2014 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt nhiệm vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, góp phần tăng số lượng người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn có chiều hướng gia tăng. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 5 tháng 3, tại nhà văn hóa xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2017. Tới dự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tháng thanh niên năm 2017 của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên được triển khai với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị với phương châm mỗi cơ sở đoàn tham gia xây dựng một công trình phần việc thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Từ đó sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa, hiệu quả cho sự phát triển của mỗi địa phương, đơn vị và tổ chức đoàn thanh niên. Chị Trịnh Thị Hoa, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Thì tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tập trung vào các hoạt động như xây dựng và văn minh đô thị, xây dựng và văn minh nông thôn mới. Trong đó điểm nhấn là mỗi cơ sở đoàn sẽ xây dựng một công trình phần việc thanh niên để chào mừng đại hội đoàn các cấp cũng như chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Và mỗi cơ sở đoàn sẽ xây dựng ra quân các hoạt động để ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Đặc biệt là trong tháng 3, mỗi một tuần, mỗi một cơ sở đoàn sẽ tổ chức một buổi ra quân tình nguyện.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận sự đóng góp của tuổi trẻ thành phố với sự phát triển chung của thành phố thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao tinh thần xung kích tình nguyện và các phong trào hoạt động vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ thành phố, đồng thời động viên tuổi trẻ thành phố hãy tạo điểm nhấn, ghi dấu ấn mạnh mẽ hơn nữa trong tháng thanh niên này. Đồng chí nói.
Nhân dịp này thì chúng tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp từ thành phố đến cơ sở phải dành cho thanh niên với một cái điều kiện, một cái môi trường hoạt động tốt nhất để thông qua đó thì phát huy được cái vai trò tiên phong, gương mẫu, năng động sáng tạo, xung kích tình nguyện của thanh niên để tham gia vào các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và tặng quà cho 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của xã Phúc Xuân với tổng trị giá 12 triệu đồng, tặng 6 cây sấu, 8.000 cây keo giống cho nhân dân xã Phúc Xuân và tặng 1 con lợn giống cho một đoàn viên của đoàn xã Phúc Xuân. Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo đoàn viên thanh niên học sinh có mặt đã trồng cây tại khuôn viên nhà văn hóa xóm Đồng Lạnh và một số khu vực đất trống xung quanh xóm.
Cùng ngày, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Túc Duyên cũng tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Đinh Dậu 2017 và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Với chủ đề Tuổi trẻ phường Túc Duyên chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị và với phương châm đoàn phường xây dựng một công trình, tổ chức và chỉ đạo các chi đoàn thực hiện phần việc thanh niên chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Tháng thanh niên năm nay được đoàn phường Túc Duyên tập trung triển khai vào các nội dung chính như tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chỉnh trang vệ sinh khu phố, bóc xóa quảng cáo, giao vặt trái phép, tiếp tục duy trì hiệu quả các đội hình tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và mô hình cổng trường an toàn, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội với đối tượng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người nghèo và đối tượng chính sách, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện các hoạt động chung sức vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới. Tại lễ ra quân, các đoàn viên thanh niên phường Túc Duyên đã tổ chức trồng 600 cây xanh và cây ăn quả tại các trường học và một số nhà văn hóa trên địa bàn nhằm chung tay bảo vệ môi trường, góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh, sạch đẹp. Nhân dịp này, đoàn phường Túc Duyên đã phát động các đoàn viên thanh niên ủng hộ em Hoàng Xuân Thu, học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Túc Duyên, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền ủng hộ ban đầu được trên 3 triệu đồng.
Tối ngày 5 tháng 3, tại hội trường C1, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên tổ chức hội thi Nữ cán bộ sư phạm duyên dáng thanh lịch, chào mừng kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tại hội thi, 24 thí sinh phải tham gia hai phần thi gồm trang phục áo dài truyền thống và trang phục công sở. Sau khi kết thúc phần thi thứ nhất và thứ hai, ban giám khảo sẽ chọn 5 thí sinh có số điểm cao nhất để tham gia phần thi ứng xử. Trong phần trình diễn trang phục áo dài, trang phục công sở, các thí sinh đã chọn cho mình những bộ trang phục với màu sắc và kiểu dáng rất riêng, toát lên vẻ đẹp dịu dàng, thiết tha, đầm thắm, hiện đại, làm tôn thêm vẻ đẹp vốn có của người phụ nữ Việt Nam. Phần thi ứng xử thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, bởi nét đẹp trí tuệ mới là giá trị cao nhất, khẳng định vẻ đẹp hoàn mỹ của người phụ nữ. Nội dung câu hỏi ứng xử xoay quanh các vấn đề gia đình, xã hội và kiến thức. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Trang, khoa lịch sử, giải nhì được trao cho thí sinh Chu Thị Hương, Nguyễn Tú Quyên, khoa giáo dục tiểu học, giải ba thuộc về thí sinh Lê Vân Anh, phòng hành chính tổ chức, và Nguyễn Thị Thúy, trường Trung học phổ thông Thái Nguyên. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải phụ, thí sinh mặc áo dài đẹp nhất, thí sinh mặc trang phục công sở đẹp nhất và thí sinh trả lời ứng xử hay nhất.
Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, dự án xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên sẽ tổ chức khởi công xây dựng vào cuối tháng 2 năm 2017 để đảm bảo tiến độ đến năm học 2018-2019 hoàn thành đưa vào sử dụng. Thực hiện dự án, nhiều hộ dân đã đồng thuận chấp hành tốt chế độ, chủ trương chính sách của nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 14 trên 74 hộ dân chưa nhận tiền, bàn giao đất cho chủ đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công dự án.
Dự án xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng tại khu dân cư số 5 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Công trình được quy hoạch với diện tích 32 ha, có tổng mức đầu tư 241 tỷ đồng. Ngay sau khi có quyết định phê duyệt của tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư số 5, đồng thời công bố điều chỉnh quy hoạch này. Theo đó, đã điều chỉnh trên 15.000 m2 đất ở, trên 2.500 m2 đất công trình công cộng, 993 m2 đất giao thông cây xanh, trên 6.800 m2 đất giao thông thành đất giáo dục, đồng thời giữ nguyên trên 6.600 m2 đất giáo dục đã được quy hoạch từ trước để xây dựng nhà trường, đảm bảo diện tích 32 ha theo như quyết định được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ông Nguyễn Thế Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Túc Duyên cho biết, Ủy ban nhân dân phường đã thông báo đến tất cả các hộ dân thuộc diện phải thu hồi đất và cùng phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tiến hành làm các thủ tục để thu hồi đất. Công tác giải phóng mặt bằng đã được thực hiện trên cơ sở đúng luật. Để người dân hiểu và đồng thuận, Ủy ban nhân dân phường cùng các cơ quan chuyên môn đã tổ chức đối thoại tuyên truyền về các chính sách pháp luật quy định của nhà nước, đồng thời công khai giá đền bù từng loại đất, cách thức đền bù đối với những hộ dân mất đất nông nghiệp đến các hộ dân. Với sự chủ động tích cực của các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn liên quan, nhiều hộ dân đã ủng hộ dự án, nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn có những hộ chưa đồng thuận nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Xác định đây là dự án quan trọng của tỉnh cũng như thành phố đảm bảo an sinh xã hội, nên thành phố đã chỉ đạo phường Túc Duyên thành lập ban vận động và tổ chức thành 3 đoàn với các thành phần gồm các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy phường. Các tổ chức đoàn thể cùng với Trung tâm Phát triển Quỹ đất đến từng hộ gia đình chưa đồng thuận để tuyên truyền, giải thích những băn khoăn vướng mắc của từng hộ.
Khi đi thực hiện đến các hộ thì bao giờ thì thứ nhất là cũng với Trung tâm Phát triển đất có cán bộ chuyên môn của Trung tâm Phát triển Quỹ đất của Sở Tài nguyên Môi trường, lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng dân ủy ban nhân phường, các ban ngành đoàn thể, rồi các đồng chí bí thư mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố ở cơ sở, ở cái nơi tổ của công dân có đất ấy. Thì trong quá trình thì đến nơi cũng triển khai tuyên truyền vận động, tức là trao đổi với hộ gia đình về nội dung chi tiết của gia đình của từng hộ, và sau đó nghe những ý kiến của hộ có ý kiến thì những vào những nội dung gì đó thì cũng cán bộ trong đoàn thì có thể trao đổi lại những nội dung ý kiến mà thắc mắc, những băn khoăn của những hộ gia đình mà có ý kiến đấy. Tất cả những ý kiến đều được trao đổi, đều được giải đáp theo đúng quy định của pháp luật.
Trong số 74 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, có 15 hộ có các phần mộ trong diện tích thực hiện dự án đã tổ chức di dời trước Tết Nguyên đán năm 2017. Có 70 trên 74 hộ dân đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng. Đối với các hộ dân chưa nhận tiền đền bù, ngay sau Tết Nguyên đán, ban vận động của phường thường xuyên đến tuyên truyền, phân tích để người dân hiểu rõ các chính sách về đền bù. Đến nay chỉ còn 14 hộ vẫn chưa nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Có thể nói công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được áp dụng rất linh hoạt, bởi đối với những hộ không muốn nhận tiền mà nhận đất cũng được các cơ quan chuyên môn áp dụng chính sách đất đổi đất, và gia đình ông Đỗ Minh Thảo, tổ 2 có trên 174 m² đất nông nghiệp đồng tình thực hiện theo chính sách này. Ông Nguyễn Thế Thuận, Chủ tịch UBND phường Túc Duyên cho biết lý do mà các hộ chưa nhận tiền.
Thì trong quá trình thực hiện thì các hộ gia đình thì cũng còn băn khoăn là cái việc giá cả, tức là cũng muốn giá cả phải được nâng lên. Tuy nhiên thì theo quy định giá cả thì đã được quy định theo quy định của nhà nước, không thay đổi được. Bởi vì cái này là nó là chung và theo đúng quyết định của nhân dân tỉnh. Và đến giờ phút này thì các hộ cũng cơ bản là cũng đồng tình ủng hộ. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng muốn là các hộ kiên nhận thì chúng tôi mới nhận.
Trước những băn khoăn lo lắng của người dân về giá bồi thường của dự án và sợ rằng người dân nhận tiền trước sẽ có những thiệt thòi so với người nhận tiền sau, nên Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên, chủ đầu tư và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã ra một cam kết với nội dung. Nếu các hộ gia đình kê khai và nhận tiền đền bù sau mà được nhà nước phê duyệt mức đền bù với giá cao hơn các hộ nhận tiền đền bù trước, thì các đơn vị này sẽ có trách nhiệm lập phương án đền bù bổ sung để đảm bảo tất cả các hộ có cùng một loại đất sẽ được áp dụng một mức giá đền bù giống nhau. Ông Nguyễn Hải Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cho biết, đối với các hộ chưa nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng, Ủy ban Nhân dân phường và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, đơn vị được giao nhiệm vụ làm công tác giải phóng mặt bằng vẫn tiếp tục đến từng hộ để tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân và kêu gọi sự đồng thuận của người dân.
Căn cứ theo điều 62 Luật Đất đai là cái dự án nhà nước thu hồi đất, tất cả những cái nội dung mà liên quan đến cái chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thì chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ cho các hộ dân được biết, hiểu và nắm được cái chủ trương của nhà nước khi thực hiện cái dự án này. Tuy nhiên một số các hộ dân hiện nay cũng chưa đồng thuận, chúng tôi vẫn tiếp tục là tổ chức các cuộc đối thoại, vận động các hộ gia đình là thực hiện nghiêm chỉnh thực hiện cái quyết định thu hồi đất cũng như cái quyết định phê duyệt phương án bồi thường của nhà nước, nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
Dự án xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên có quy mô 42 lớp học, trên 1.200 học sinh và khoảng 150 cán bộ giáo viên, gồm các hạng mục chính như khu lớp học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, bể bơi, nhà ăn, ký túc xá và các công trình phụ trợ khác. Đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục của tỉnh, vì vậy rất cần sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, nếu đối thoại không thành, bắt buộc thành phố sẽ phải thực hiện các thủ tục cần thiết để bảo vệ thi công công trình. Vì vậy, các hộ chưa nhận tiền cần có những nhận thức đúng đắn, đồng thuận nhận tiền đền bù bàn giao mặt bằng để dự án sớm được khởi công, đáp ứng mục tiêu xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên phát triển toàn diện, đạt tiêu chuẩn quốc gia, có trang thiết bị dạy học đồng bộ, đảm bảo các điều kiện bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh và cả nước.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, sau một số tin tức liên quan đến hoạt động chính sách bảo hiểm xã hội, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Hạn chế tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cần sự vào cuộc của nhiều phía trong một câu chuyện bảo hiểm. Tiếp đó là mục hỏi đáp bảo hiểm, sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành kế hoạch số 481 ngày 17 tháng 2 năm 2017 về công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngành bảo hiểm xã hội năm 2017 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của luật phổ biến giáo dục pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các cơ quan bảo hiểm xã hội cần bám sát nội dung yêu cầu trong các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2017, gắn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức cá nhân tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trọng tâm là phổ biến, giáo dục một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực năm 2016-2017, trong đó tập trung vào luật thống kê, Nghị định số 21 ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, luật tố tụng hành chính, luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động. Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật phòng chống tham nhũng. Tổ chức triển khai thực hiện ngay pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy định chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kết quả cải cách thủ tục hành chính của ngành theo nghị quyết số 19 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phổ biến, tuyên truyền các quy định chế độ chính sách của nhà nước, của ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho tổ chức cá nhân. Thông qua việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm nâng cao ý thức chủ động nghiên cứu, học tập của công chức, viên chức trong ngành bảo hiểm xã hội về pháp luật, phổ biến tuyên truyền các quy định của pháp luật về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho công chức viên chức ngành bảo hiểm xã hội, cũng như các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, qua đó nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật.
Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ, giám đốc, kế toán trưởng bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã, phó giám đốc bưu điện tỉnh, trưởng phó các phòng nghiệp vụ và giám đốc bưu điện các huyện, thành phố, thị xã. Hội nghị đã được lãnh đạo phòng tài chính kế hoạch bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn những nội dung cơ bản quy trình quản lý chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 828 QĐ-BHXH, trong đó nhấn mạnh một số điểm mới của quy định như vấn đề về chuyển kinh phí chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, về quyết toán kinh phí, phân cấp phương thức quản lý người hưởng, quản lý dữ liệu về người hưởng. Việc tổ chức tập huấn quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nhằm nâng cao nghiệp vụ bảo đảm nguyên tắc chi trả đúng, đủ, kịp thời, tận tay đối tượng.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và bổ sung năm 2014 nên đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt nhiệm vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, góp phần tăng số lượng người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn có chiều hướng gia tăng.
Theo ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết, năm 2016, có 178 đơn vị mới tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho trên 1.000 lao động, nâng tổng số lên trên 1.400 đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là trên 24.000 người, tăng trên 800 người, tương ứng tỷ lệ trên 3,3% số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc so với năm 2015. Năm 2016, kế hoạch thu bảo hiểm xã hội bắt buộc theo phân cấp được Bảo hiểm xã hội tỉnh giao cho Bảo hiểm xã hội thành phố là trên 293 tỷ đồng. Kết quả số thu bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2016, Bảo hiểm xã hội thành phố đã thực hiện thu được trên 298 tỷ đồng, đạt trên 101% kế hoạch được giao, tăng gần 8,7% tương ứng với gần 24 tỷ đồng so với năm 2015. Số người tham gia bảo hiểm y tế trên 43.000 người, tăng 11,34% so với năm 2015, tương ứng với số người tăng là trên 4.300 người. Số tiền thu bảo hiểm y tế trong năm 2016 là trên 24,2 tỷ đồng, tăng trên 12% so với năm 2015. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo, cán bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên. Bởi ngoài thực hiện nhiệm vụ thu, năm 2016, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã tập trung nhân lực triển khai thực hiện việc kê khai tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Ông Quảng cho biết, số thu tăng cao một phần là do một số đơn vị trước đây tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở nơi khác, nay lại được phân cấp đóng tại Bảo hiểm xã hội thành phố. Cùng với đó là do làm tốt công tác tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2014, nên các đơn vị sử dụng lao động đã nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và người lao động đã nhận thức được lợi ích, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, tình trạng các doanh nghiệp trên địa bàn vi phạm các chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội vẫn còn. Trong đó, vi phạm chủ yếu là nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp.
Năm 2016 thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực thi cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Thì theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 thì về tình hình thu đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với khối doanh nghiệp trên địa bàn thì cũng có một số những cái thuận lợi mà các cái đơn vị thì cũng đã nộp đầy đủ và cũng là nhờ cái hành lang pháp lý của luật bảo hiểm xã hội sửa đổi thì cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã rất tích cực đôn đốc thu cũng như là tăng cường các cái biện pháp để đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng chính sách pháp luật của nhà nước. Nhưng tuy nhiên thì đối với khối doanh nghiệp ở trên địa bàn thành phố nó rất là nhiều các loại hình doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, rồi là các cái công ty trách nhiệm hữu hạn, rồi hộ kinh doanh cá thể, thì cái tình hình thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội thì cũng có một số đơn vị là vi phạm, đặc biệt là cái tình trạng là nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hoặc là trốn đóng, chây ì không chịu đóng. Nếu mà chúng tôi đôn đốc nhiều thì mới có đóng được một phần thôi.
Tính đến hết năm 2016, trên địa bàn thành phố có trên 200 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên, với số tiền nợ là trên 15 tỷ đồng. Trong đó có 47 đơn vị nợ từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. 34 đơn vị nợ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, với số tiền nợ trên 2,5 tỷ đồng. Và 154 đơn vị nợ từ 12 tháng trở lên, với số nợ là trên 11,4 tỷ đồng. Cùng với đó còn có 107 đơn vị đã mất liên lạc với tổng số nợ là trên 7,2 tỷ đồng. Chính vì vậy đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người lao động khi giải quyết các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thực tế có một số lao động khi đến tuổi nghỉ hưu không chốt được sổ hoặc khi muốn chuyển đơn vị công tác cũng gặp nhiều khó khăn trong việc chốt sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đóng tiếp. Về bảo hiểm y tế thì không được cấp thẻ để khám chữa bệnh. Cùng với đó thì các chế độ ngắn hạn như ốm đau thai sản thì người lao động chưa được thanh toán trong thời gian chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trước tình trạng nợ đọng, nợ kéo dài về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố đã có những biện pháp rất cụ thể.
Biện pháp đối với những đơn vị nợ thì chúng tôi cố gắng đôn đốc bằng nhiều biện pháp để làm thế nào đấy để biến cái nợ nhiều tháng thành cái nợ ít tháng và biến cái nợ ít tháng thành cái nợ mà gọi là chậm đóng và làm nào đấy để người ta đóng hết để đảm bảo quyền lợi thôi. Chứ còn tránh để những cái tình trạng mà mất liên lạc mà đến dẫn cái tình trạng nợ xấu khó đòi. Còn các cái biện pháp, các cái giải pháp mà chúng tôi tiến hành để giảm cái tỷ lệ nợ đọng là chúng tôi cũng đã có cái tổ chuyên để thu ấy và đã phân ra từng cái chuyên quản theo các cái địa bàn. Thì các cái trong cái địa bàn theo phường xã đấy thì các cái chuyên quản phải chủ động đôn đốc thu lợi và xuống bám sát cơ sở hàng ngày hàng tuần lập kế hoạch để đi và có những khó khăn gì đó thì báo cáo lãnh đạo để kịp thời giải quyết các cái vướng mắc. Về cấp trên của các cái chuyên quản này thì bảo hiểm thành phố hàng quý thành lập các cái tổ thu nợ do một đồng chí lãnh đạo làm tổ trưởng để trực tiếp đi thao gỡ cùng với các cái chuyên quản để đôn đốc thu lợi. Chúng tôi phối hợp với lại các cái cơ quan liên ngành như là thanh tra thành phố, phòng lao động, thương binh xã hội thành phố, liên đoàn lao động thành phố thành lập cái tổ công tác liên ngành theo quyết định của ủy ban nhân dân thành phố. Tức là chúng tôi cũng đã báo cáo ủy ban để tham mưu ủy ban ra cái quyết định thành lập cái tổ liên ngành này. Thế và theo cái lịch của ủy ban thành phố là chúng tôi đi đôn đốc lợi. Thế và có kiểm tra, thậm chí là kiến nghị để xử phạt. Đấy. Hoặc là kiện ra tòa đối với những cái đơn vị cố tình chây ì thì cũng đem lại những cái hiệu quả nhất định.
Để thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động năm 2016, Bảo hiểm xã hội thành phố đã chuyển hồ sơ của 10 đơn vị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền trên 7,7 tỷ đồng sang Liên đoàn Lao động thành phố để tiến hành khởi kiện theo luật bảo hiểm xã hội và theo ký kết giữa ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong số đơn vị này, có những đơn vị đã nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 24 tháng đến 59 tháng, như Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Tân Long, Công ty Cổ phần Bê tông Anh Đức và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Vịnh Phát. Trao đổi với ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố về vấn đề này, ông Mạnh cho biết, để thực hiện được việc khởi kiện này vẫn còn gặp nhiều khó khăn và vẫn đang phải đợi một số hướng dẫn cụ thể của Liên đoàn Lao động tỉnh.
Về việc khởi kiện các doanh nghiệp đang nợ bảo hiểm, nợ đọng bảo hiểm, thì năm 2016, Bảo hiểm thành phố xã hội thành phố Thái Nguyên cũng đã bàn giao và gửi 10 hồ sơ của 10 doanh nghiệp nợ bảo hiểm để Liên đoàn Lao động thành phố khởi kiện. Thế tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện để khởi kiện thì vẫn còn nhiều vướng mắc. Thứ nhất là Liên đoàn lao động cũng phải rà soát xem là các cái doanh nghiệp này cái tình trạng nợ bảo hiểm đấy thì cái nguồn lực tài chính họ như thế nào, để khi mà có khởi kiện ra tòa thì cái khả năng thi hành án có cao không thì chúng tôi mới xem xét. Đấy, thì thứ hai là chúng tôi cũng phải đợi sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh để hướng dẫn cái quy trình rồi các cái bước để mà khởi kiện ra tòa đối với các cái doanh nghiệp. Nên chúng tôi cũng đang chờ đợi hướng dẫn để tiếp phối hợp mà tiếp tục là sẽ đưa hồ sơ ra tòa để khởi kiện. Thì trong cái chương trình làm việc của Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh thì cũng đã có chỉ đạo là trong quý 3 của 2017 này sẽ là có cái hướng dẫn cụ thể để hướng dẫn các cái đơn vị huyện để khởi kiện các doanh nghiệp trên địa bàn mà nợ đọng bảo hiểm. Tuy nhiên thì trong quá trình khởi kiện thì chúng tôi cũng, đối với tổ chức công đoàn chúng tôi thì đây là nhiệm vụ mới, nên chưa có kinh nghiệm để mà khởi kiện các doanh nghiệp, nên là cũng có cái thận trọng trong quá trình mà chọn các cái doanh nghiệp để khởi kiện. Thứ hai là cũng nghiên cứu các cái cơ sở pháp lý để làm sao để khi đảm bảo khi kiện để mà có hiệu quả đối với người đó, không thì nó sẽ phản tác dụng.
Mặc dù Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế bổ sung sửa đổi đã được ban hành, nhưng việc chấp hành chính sách pháp luật nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của nhiều chủ sử dụng lao động còn hạn chế, nhất là khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, nên tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có xu hướng gia tăng và phức tạp, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Chính vì vậy, trong năm 2017, để hạn chế tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các doanh nghiệp, thì ngoài sự nỗ lực của cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội, thì rất cần sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và ngành liên đoàn lao động, cần sớm có những hướng dẫn về việc phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội để khởi kiện các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Mục Hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp này chúng ta cùng đến với câu hỏi của ông Nguyễn Việt Hùng. Ông Hùng có hỏi, đối với người bị tai nạn lao động, bảo hiểm y tế sẽ chi trả các danh mục do bảo hiểm y tế quy định. Khoản không nằm trong danh mục thì người sử dụng lao động sẽ chi trả hay toàn bộ chi phí y tế được cả bảo hiểm y tế và người sử dụng lao động đồng chi trả? Câu hỏi của ông được trả lời như sau. Khoản 2 điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, người sử dụng lao động thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp như sau. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm y tế. Trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại hội đồng giám định y khoa. Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống đến đây xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, chỉ từ 22.000 đồng một lốc để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, dinh dưỡng mỗi ngày, mức giá hợp lý.
Các mẹ có biết chỉ cần khéo léo là các mẹ có thể vừa chơi với con vừa làm việc nhà hiệu quả. Hãy cùng đón nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng tuần sau để cùng tìm hiểu nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe, phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ hai thứ tư, phát lại cùng khung giờ thứ ba thứ năm, tần số 106,5 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bạn có băn khoăn về sức khỏe của con mình, bạn chưa biết nên làm thế nào những khi còn nhõng nhẽo, gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, chỉ từ 22.000 đồng một lốc để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, dinh dưỡng mỗi ngày, mức giá hợp lý.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý. Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167K Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Picoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. Công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện Via Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.